Dạ.
Dạ, A Di Đà Phật, thầy cảm ơn. Dạ. Nếu đức tin là lương thực thì giới luật vừa là sư trưởng, giới luật ha, vừa là sư trưởng, vừa là thiện tri thức và cũng là y phục quý báu nhất của người tu học. Nó ngăn ngừa mọi lỗi lầm về cá nhân, về cả thân, về cả khẩu, về cả ý. Và do đó nó còn là chiếc chìa khóa để cho hành giả dùng mở cánh cửa giác ngộ. Bởi vì giới luật là ngăn ngừa hết tất cả những cái điều không phải, và giới luật là cái nhân tố, cái yếu tính để mình thể đạt một cái gì, mà cái đó được gọi là cái cuối cùng, cái tối hậu, cái cứu cánh trên cái con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Nếu không có giới, nếu người tu hành không có giới thì người đó sẽ không đi đúng đường. Nếu con ngựa mà nó không có cương, con ngựa chạy không đúng đường. Nếu con khỉ mà nó không có sợi dây cột lại, nó sẽ không đi đúng đường. Cũng vậy, trên cái con đường tu tập của một người hành giả, của một người Phật tử, phải có giới luật để gìn giữ người Phật tử đó đi trên con đường của giáo pháp. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không có giới luật thì chúng ta muốn làm gì chúng ta làm, không có ai ràng buộc mình hết. Mà giới là cái điều kiện, là sức mạnh để gìn giữ mình. Có phải vậy không thưa quý đạo hữu? Giới nó có điều kiện để nó gìn giữ lấy mình. Cho nên giới là cái thánh tài thứ ba của một bậc thánh. Thứ tư là tâm hổ thẹn, tức là tàm quý tài. Tàm quý tài tức là cái tài sản của một bậc thánh mà biết hổ thẹn. Sống trong thế gian này mà nếu chúng ta không biết hổ thẹn thì sao? Chúng ta làm đủ thứ mà chúng ta không biết mắc cỡ, phải không? Vậy thì mắc cỡ là một tâm sở để gìn giữ trên cái con đường tu tập của mình, không cho mình làm các việc xấu, không cho mình làm các việc lỗi lầm. Mà nếu mình làm các việc lỗi lầm, mình làm các việc xấu rồi, mình nghĩ lại mình mắc cỡ thì mình sẽ không làm nữa, phải không? Hả thưa quý đạo hữu? Giống như đêm nay mà mình đến học tủ của mẹ mình, lén lén kéo ra lấy 5 đồng bạc để mình đi uống cà phê, nhưng mà đến khi gặp mẹ mình nói, mình nhìn mặt mình sao thấy lòng của mình nó khó chịu quá, nhìn cái mặt của bà cụ sao mà thấy dễ thương mà mình đi ăn cắp tiền của mẹ của mình khó chịu quá. Thì cái đó gọi là tàm quý, cái đó gọi là mắc cỡ, cái đó gọi là e thẹn. Mà nhờ cái năng lực mắc cỡ đó, nhờ cái năng lực của cái tàm quý đó mà nó ngăn chặn mình lại, nó không cho mình ăn cắp nữa, phải không? Đó là cái thánh tài thứ tư mà được gọi là tàm quý tài. Tàm quý tài dịch ra tiếng Việt là tâm hổ thẹn. Mà ai trong chúng ta có cái tâm hổ thẹn thì mới quả là người có một cái tâm tư thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát. Còn nếu mà người không có cái tâm hổ thẹn, người không có cái tâm mắc cỡ đó thì làm thiện cũng ok, làm ác cũng ok, mà không nghĩ rằng làm ác là điều mà không nên làm mà cứ làm hoài, tại vì không có cái tâm hổ thẹn, đúng không? Mà nếu có cái tâm hổ thẹn, nếu có cái tâm mắc cỡ thì khi mình làm ác một lần hai lần rồi mình sẽ không làm nữa. Hả quý đạo hữu ha? Từ trước đến giờ mà quý đạo hữu lỡ ăn cắp tiền của mẹ mình, ăn cắp tiền của cha mình một lần hai lần ba lần thôi nghe, sự bắt quá tam đừng có lần thứ tư nha. Đó, nhìn cái mặt đó là biết thế nào cũng ăn cắp tiền mẹ hai lần rồi. Biết hổ thẹn đối với những lỗi lầm của chính mình gọi là tàm. Biết hổ thẹn đối với chính mình thì gọi là tàm. Và biết hổ thẹn khi thấy mình không siêng năng, trong sạch, tỉnh thức bằng người khác thì gọi là quý. Có nghĩa là tàm là hổ thẹn đối với mình, quý là hổ thẹn đối với người khác. Quý đạo hữu nhớ nha, ghi rõ ràng nha. Tàm là hổ thẹn với mình, quý là hổ thẹn với người khác. Đó là hai món đồ trang sức đẹp đẽ nhất của người tu học. Nếu người tu học mà không có tàm, không có quý thì người ta thường nói trời ơi, ông là người không có tàm, không có quý đó nha. Thường hay nói như vậy đó. Cho nên tàm và quý là sự hổ thẹn với chính mình và sự hổ thẹn đối với người khác. Trên con đường tu tập của một người Phật tử cần phải có. Bởi vì nó hai cái hổ thẹn đó, cái tàm quý đó là một tâm sở thiện, là một tâm sở thiện, và nhờ nó mà đẩy đưa mình đến chỗ thiện. Nếu mà không có tàm, không có quý, thì mặc sức làm các điều lỗi lầm mà mình không biết ăn năn sám hối. Trong khi tính tự mãn, kiêu ngạo sẽ đưa hành giả xa rời dần quả vị giác ngộ, thì tâm biết hổ thẹn sẽ đưa hành giả ngày càng đến gần với quả vị giác ngộ hơn. Kinh Di Giáo dạy rằng tâm biết hổ thẹn là món đồ trang sức đẹp đẽ nhất trong các món đồ trang sức, cũng như cái móc sắt, tâm biết hổ thẹn có thể chế ngự tất cả mọi lỗi lầm của con người. Bởi vậy, người tu học lúc nào cũng nên biết hổ thẹn. Có hổ thẹn không? Có hồi nào? Hổ thẹn cái gì? Ngồi vô cái mâm cơm, trời ơi, thấy món nào ngon gấp trước, không chừa lại cho người sau gì hết trơn á trời. Ăn hết đậu hũ rồi, còn ba củ cải không để lại đó, ai ăn? Vậy thì khi mình ngồi vô trong mâm cơm, mình thấy món nào ngon, dĩ nhiên mình cũng gấp, nhưng mà mình nên chừa lại người sau. Nếu mà mình ăn hạt trơn hết rồi, không có tâm hổ thẹn để lại cho người sau. Làm cái gì mình cũng phải nghĩ đến người bên cạnh của mình. Làm cái gì mình cũng phải quý trọng những người cùng tu với mình. Thưa quý đạo hữu, hai chữ đạo hữu, quý đạo hữu hiểu sao? Đạo là đạo phải không? Đạo là Phật Pháp phải không? Hữu là gì? Hữu là bạn, có nghĩa là bạn cùng tu với mình. Ấy vậy mà lúc nào cũng gây gỗ, ấy thế mà lúc nào cũng đố kỵ, ấy thế mà lúc nào cũng tị hiềm, ấy thế mà lúc nào không biết nói cho hết. Cho nên người mình thường hay gọi là đạo hữu, có nghĩa là người bạn cùng tu với mình mà. Mà người bạn cùng tu với mình thì mình phải thương họ chứ. Thương không? Dễ thương dễ sợ luôn. Thành thử ra cái đó là một cái tinh thần tôn trọng của nhà Phật. Mà những người cùng học trong một lớp học với nhau như thế này, cùng ở trong một đạo tràng như thế này, cùng sống chung trong một trú xứ như thế này, quả thật rằng đúng là tinh thần giáo pháp lục hòa của chư Tăng. Mà để thấy được rằng cái tinh thần giáo pháp lục hòa mà quý đạo hữu đã chia sẻ đó là thân hòa đồng trụ. Có nghĩa là thân cùng sống với nhau ở một chỗ mà không có gây gổ gì với ai hết trơn. Đi cũng không thọc nhau một cái, đi cũng không đá nhau một cái, mà quả tình thương yêu với nhau, giúp đỡ với nhau. Phải không? Gọi là thân hòa đồng trụ. Có nghĩa là cái thân hòa hợp với nhau để ở một chỗ. Vậy thì ngày hôm nay quý đạo hữu đang ở một chỗ phải không? Từ chỗ đó chúng ta gọi là thân hòa đồng trụ. Cho nên thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta học hỏi giáo pháp của Đức Phật, rồi nó hay lắm, nó hay ghê gốm lắm. Mà chúng ta không được có cái thời gian, không có được cái môi trường phương tiện để chúng ta học hỏi Phật Pháp thôi. Chứ nếu mà chúng ta có phương tiện, có môi trường, có điều kiện để chúng ta học hỏi Phật Pháp, thì quý đạo hữu cố gắng nhín thời gian ra để đi học hỏi Phật Pháp. Đó là một gia tài giàu có nhất của đời mình. Quý đạo hữu có tài sản, sự nghiệp, tiền bạc, tiêu rồi nó cũng hết. Dĩ nhiên đó là phương tiện của đời sống, mình phải có. Nhưng mà Phật Pháp lại là một cái gia tài quý báu hơn nữa. Mà cái gia tài đó nó sẽ đẩy đưa mình đến trở thành một bậc thánh, chứ không phải như gia tài của vật chất là nó chỉ đưa mình đến một con người sống bình thường của thế gian. Mà quý đạo hữu biết đến giờ phút này trên thế giới này có bao nhiêu người tỷ phú? Quý đạo hữu là những người tỷ phú. Tỷ phú đang có một cái thánh tài, đang có một cái thánh tài, và mình tiêu cái thánh tài đó không bao giờ hết. Cũng như những người tỷ phú, họ có những cái tài sản hàng tỷ đô la, nhưng mà thưa quý đạo hữu, họ đâu có tiêu hết hàng tỷ đô la đâu, họ để mà cho hết. Quý đạo hữu biết, và có bao giờ gặp ông Bill Gates chưa? Gặp rồi phải không? Chưa. Nghe nói ổng đã từng cho những cái quốc gia ở Nam Phi của những cái thế giới đó hàng tỷ tỷ bạc. Quý đạo hữu thấy ông tốt không? Nhưng mà nếu ông cho ông để đó thì ông làm cái gì? Ông đâu có tiêu hết đâu. Rồi một ngày mai kia ông cũng chết. Thôi thì bây giờ mình đem cho hết để làm lợi ích cho con người, làm lợi ích cho quốc gia xã hội nghèo khổ. Mà quý đạo hữu thấy không? Họ không, nói họ không phải là Phật tử thì cũng không đúng. Tại vì những con người mà phát tâm thương yêu đến những con người khác, làm những cái việc làm của một vị Bồ Tát, thì người đó là Phật tử đó. Dù rằng người đó chưa thọ tam quy và ngũ giới, nhưng cái lòng của họ là Bồ Tát. Cái việc làm của họ là cứu độ sinh sinh linh thì họ là một Bồ Tát đó. Cho nên những tâm hồn đó rất cần thiết cho đời sống của con người trên mặt đất này. Ngày hôm nay mình có phước thiện như thế này, mình thiệt là tốt đẹp, phải nói là như vậy. Mình tốt đẹp cho tự tâm, tự thân của mình, thì đồng thời mình cũng nghĩ đến cái sự tốt đẹp cho những con người khác. Giờ này trên mặt đất này biết bao nhiêu người không có cơm ăn, biết bao nhiêu người không có áo mặc, biết bao nhiêu người không có nhà ở, biết bao nhiêu người có một cuộc sống nghèo cùng khốn. Mà quý đạo hữu coi trên hình ảnh TV, website, YouTube, một em bé đang bò phía trước như thế này, phía sau là một con kênh kênh nó đi theo. Tại sao con kênh kênh nó đi theo sau em bé đó? Đúng, quý đạo hữu thấy thê lương chưa? Vậy mà bây giờ mình ngồi trong ngôi chánh điện này, đỡ kiến lên để nhìn cho rõ. Người nào cũng mặc áo tràng đỉnh đạt, trang nghiêm, thuần hậu, dễ thương. Quý đạo hữu thấy mình tốt phước chưa? Phải không con? Đúng không? Quả thật là như vậy đó. Quả thật là như vậy đó. Thành từ chỗ đó mình thấy được mình là người có phước thiện, mình là người có phước từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến bây giờ. Và nếu mà bây giờ mình tiếp tục vun quén tích lũy công đức đó, đời sau mình có phước hơn nữa. Cho nên trên cái con đường tu, quý đạo hữu cố gắng tu trên hai phạm trù ha. Tu cái chân phước và tu cái chân huệ, có nghĩa là phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Cái chân phước và chân huệ, hai cái chân đó nó phải hoàn thành, nó phải